Lúc đó mà thí dụ ông thầy xách mõ đến giữa đường kẹt xe nó đến trễ chẳng hạn, với nó mà mình bắt đầu sắp sửa thở hơi cuối cùng nghe con chó sủa hú hú hú, cái mình thấy ngay cái thịt đùi con chó hiện ra, hình con chó nó hiện ra, là nó cái nghiệp súc sinh nó tới với mình. Thành ra có thể nói trong đạo Phật nhìn cái vấn đề chết tái sinh nó như vậy. Đối với đạo Phật, cái lúc mình chết trời, nghĩa là nó nguy hiểm không cùng tận. Mà mình có rất nhiều cái nghiệp từ trong quá khứ mà nó chưa có hiện hành ra. Nó ào ạt, nó chỉ chờ. Tại vì mỗi lần mình chỉ có một đời sống, mình cũng phải quan thêm Bồ Tát, không có một lúc mà vô lượng thân. Mỗi lần mình chỉ có một thân thôi. Mà mình có vô lượng cái nghiệp, mà mỗi một cái nghiệp nó phải có một cái thân riêng của nó, thì nó mới hoạt động được. Thành ra nó tranh nhau một cái thân kế tiếp thôi. Và lúc đó nghiệp dữ, nghiệp lành, nghiệp thiện, bất cứ nghiệp gì nó cũng có thể tới. Đối với đạo Phật lúc đó nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật chỉ sợ mình mất thân người vào cái lúc đó thôi. Mình làm thiện làm gì nữa cũng không có chắc được, bởi vì mình có quá nhiều nghiệp ở trong vô thủy kiếp. Chính vì lẽ đó mà khi mình chết đi á, ôi chao, là mình thấy nó hiện ra, nó kéo mình. Nguy hiểm quá, bây giờ mình phải làm sao? Phải tu. Phải có một cái năng lực gì đó mà làm cho tất cả những cái nghiệp lực đó nó không có hoạt động được. Muốn như vậy thì mình phải tu theo cái pháp của Phật. Mình phải cắt đứt cái ái đi. Cái ái nó làm cho mình nắm giữ thủ tất cả mọi nghiệp, không có chịu xả bỏ cái nào hết. Mình có bao nhiêu ước mơ là mình có bằng đó cái ái. Mình đâu mà ái nó còn là không có chịu bỏ cái ước mơ nào hết. Cho nên chính vì thế đó mà nó có thể là mình phải chịu bó tay trước cái sinh tử. Muốn như vậy phải cắt đứt cái ái đi, cho nên phải tu. Trong thế gian này cũng có rất nhiều người ấy, người ta cảm thấy người ta không muốn thích bất cứ một cái hình thức nào của đời sống này. Âm nhạc người ta cũng thích, lễ nghi người ta cũng thích, danh vọng người ta cũng thích, tiền tài người ta cũng thích, sắc đẹp người ta cũng thích. Người ta buông bỏ tất cả, người ta vào rừng núi người ta tu tập như vậy. Những vị đó họ tu tập như thế trong vòng một thời gian, sống trong cái kỷ luật đó của rừng núi thanh tịnh, không có ồn ào náo bức, không có liên hệ thân thuộc tình cảm, bạn bè, cha mẹ, anh em gì hết. Những vị đó từ từ cái tâm của họ nó lắng đọng, và tất cả những cái động loạn từ ái với những cái nghiệp lực đó nó lắng đọng xuống, nó họ nhập vào sơ thiền. Những người đó họ đi vào sơ thiền. Và cứ như vậy họ tiếp tục, họ lắng tâm dần như vậy, để cho cái thiền định nó mạnh ra, nó rộng lớn ra đó, họ nhập vào nhị thiền, tiếp tục an lạc, và cái sức mạnh, cái trường cửu nó biến rộng, họ nhập vào tam thiền cho đến tứ thiền. Rồi họ cũng cảm thấy là chưa có được, nghĩa là hài lòng, họ muốn nghĩa là nó chắc ăn 100%, họ trụ vĩnh viễn ở trong cái niềm an lạc đó, không có bị rơi trở lại vào cái náo động của những cái ước vọng của tham ái này nọ nữa đó. Thì họ vượt, họ nhập vào cõi định. Họ quán thấy cõi định, Đức Phật nói họ quán theo cái lối bỏ cái sắc tướng đi. Họ cảm thấy cái tâm thức họ nó bao la ra. Trước tiên như vậy họ quán thấy hư không. Hư không nó không có một cái chỗ nào là cái chỗ bờ bến của nó hết á. Thì cái vị đó họ mới không có trụ vào trong một cái sắc thân nào hết á, mà họ để cái hư không nó hiện ra, không có cái gì. Khi mà không có gì hết thì mình kêu là hư không, còn có một cái vật nào đó thì mình kêu nó là có một vật, nhưng mà nó trống không, không cùng tận như vậy. Rồi họ mới từ từ an trụ, lấy cái tâm của họ an trụ vào cái hư không, thì họ có cái thức vô biên. Trong cái thức đó thực ra nó không có cái cảnh nào hết, cái hư không không phải là một cảnh, cho nên họ đắc được cái vô sở hữu, là cái thiền, cái định thứ ba. Và cuối cùng họ vào một cái trạng thái tâm thức không có hiện khởi, mà cũng không phải là không có tâm thức, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì con người ta tu tập đến chỗ đó thì người ta thấy cái an lạc nó khác hẳn. Người ta cảm thấy người ta giải thoát khỏi tất cả những cái xung động của phiền não, của cái ái dục. Cho nên Đức Phật chia ra làm ba cõi. Hữu tình chúng sinh tu tập nó có ba cõi. Nếu mà mình cứ sống như con người của mình, cái vui buồn, cái tình cảm mình, mình thuộc về cõi dục. Mình có thể do thiện ác tà kiến tham ái mạnh quá, có thể nó đi từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh lên đến cõi người, cõi trời. Nếu mình lìa hết tất cả các dục đó, mình nhập vào sơ thiền, vào cõi sắc. Mà nếu mình lìa khỏi sắc tướng, qua khỏi bốn thiền rồi đó, lìa khỏi sắc tướng thì mình vào cõi không định. Thì nó kêu là cõi vô sắc. Nó có bốn tầng thiền như vậy, bốn tầng định như vậy. Cộng lại bốn tầng thiền, bốn tầng định là tám. Mà khi mà vượt qua thì Đức Phật nói là không có một người phàm nào mà có thể vượt qua được khỏi cái phi tưởng, phi vi tưởng xứ nữa. Khi còn là thái tử xuất gia đi tu học đó, Đức Phật đã từng học với hai vị thầy dạy cho Đức Phật. Một vị dạy cái vô sở hữu xứ định, một vị dạy cho Đức Phật phi tưởng, phi vi tưởng xứ định. Nhưng Đức Phật không có chấp nhận đó là con đường giải thoát. Tuy rằng đến cái chỗ đó nó thanh tịnh vô cùng, nó bao la, nó an lạc, không cùng tận, nhưng Đức Phật từ chối. Đức Phật đi tìm con đường giải thoát. Cuối cùng Đức Phật đắc được con đường giải thoát và Đức Phật độ cho các vị đệ tử mình đắc A-la-hán. Thì các vị A-la-hán đó nó mới có đủ cái khả năng để nhập vào diệt tận định. Nhập vào diệt tận định có nghĩa là diệt hết tất cả, tức là tâm thức không còn nữa. Đây là một cái định không có tâm thức. Mà khi nhập vào cái định này, mình có thể trụ nó trong bao lâu cũng được. Theo như trong kinh nói là có thể trụ kiếp này của kiếp khác, chứ không nói 100.000 vạn năm đâu. Mà khi mình cứ ở yên như vậy, mà cho đến bao giờ nó có cái nhân duyên mà mình xuất định ra, thì thí dụ mình nhập định vào lúc 30 tuổi, 100 năm sau mình xuất ra, mình vẫn ở trong cái trạng thái 30 tuổi. Cái này diệt tận định. Thì diệt tận định này nó là một cái trạng thái gần gần với Niết Bàn. Nó thoát khỏi tất cả ba cõi dục, sắc, vô sắc. Thì biết rằng là niết luân hồi là gì cho mình thấy đó. Thì mình sẽ đến giờ chưa, 5 phút nữa mình sẽ thấy rằng là khi mà một người tu thiền với tu định đó, khi mà họ dẹp hết tất cả những cái động loạn của tham ái đó, họ mới nhập thiền đó. Thì khi mà họ bỏ cái thân con người này nọ, những cái năng lực mà để làm tài tử, để làm một cái người giàu có, để làm gì, những năng lực không còn nữa, những năng lực để sống mà phải kéo mình trở lại sống với cõi con người hay cõi trời và cõi dục ấy, nó không còn nữa. Và lúc bây giờ đó họ thoát khỏi tất cả những cái tái sinh vào trong những cái cõi con người hay cõi trời ở cõi dục. Đức Phật nói ở trong cõi dục nó phân ra làm 6 cõi trời, tùy theo những cái con người mình làm thiện mà thăng lên cõi cõi trời như vậy. Những vị đó họ thoát khỏi cõi dục, nhưng họ không thoát khỏi cõi sắc, cõi thiền. Bởi vì khi họ tu, họ chứng thiền định như vậy đó, họ có cái ái cái vị của thiền định. Họ thủ lấy cái vị đó, một cái vị an lạc, bao la không cùng. Cho nên khi mà họ chết đó, thì tự nhiên là cái lực ái đó, nó đưa họ đến một cái cảnh giới rất là an lạc. Đó là cõi sơ thiền. Họ vẫn còn sinh ra, mà không sinh vào cõi dục, nhưng sinh vào sơ thiền, sinh vào sơ thiền. Vị nào đắc nhị thiền, vị đó sinh vào nhị thiền. Vị nào trong lúc là con người này đắc tam thiền, vị đó sinh vào tam thiền. Cứ như vậy lên cho đến phi vi tưởng xứ.